hôm nay là coi như cái buổi nói tổng kết về kinh Pháp Hoa, thì để mà kết thúc, tức là kinh Pháp Hoa là chỉ cho tri kiến Phật, cho nên nói để bài nói tổng kết là để nói về cái bài tri kiến Phật, tức là một bài nói tổng kết về tri kiến Phật. Thì thứ nhất, điểm thứ nhất là nói về diệu pháp, kinh gọi là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hiện nay diệu pháp tức là tri kiến Phật. Như là mình học diệu pháp, diệu pháp là cái pháp gì? Nó là tức là pháp mà nó nhiệm màu, không? Mà nhiệm màu là pháp gì? Tức là cái pháp không thể nghĩ bàn được thì gọi là nhiệm màu. Mà cái pháp gì không thể nghĩ bàn? Chính là tri kiến Phật, trong gì khác, phải không? Bởi vì chính tri kiến Phật đó là cái chỗ nó vượt ngoài cái gọi là cái thức tình suy nghĩ, nó cũng không có chỗ để mà mình hiểu biết, phải không? Thì đó mới gọi diệu pháp. Chứ còn nếu mà mình nghĩ được thì sao? Thì hết diệu rồi, phải không? Nghĩ được là hết diệu rồi, rõ ràng. Cho nên ở trong kinh thì khi mà Ngài Xá Lợi Phất thỉnh Phật nói Pháp Hoa thì sao? Phật liền ngăn, Phật ngăn. Mà trong đó cái bài kệ Phật nói là thôi thôi chẳng nên nói, pháp ta diệu khó nghĩ, phải không? Xin Phật nói thì Phật nói là thôi thôi không nên nói, pháp ta diệu khó nghĩ, tức là nó nhiệm màu khó nghĩ bàn được, tức là trong phẩm phương tiện đó. Thì vậy mà tại sao Phật ngăn? Là vì nó khó nói, nghĩa là cái chỗ đó đó nó có diễn tả, lời nói không có thể mà nói hết được, nói đến được, cũng như dùng cái tâm mà suy nghĩ của mình đây, gọi là tâm mà suy nghĩ thông thường đây, thì cũng không thể nghĩ đến được nữa. Thì vậy cho nên là Phật ngăn, là ngăn như vậy đó, để mà ngầm muốn chỉ là cái chỗ đó là chỗ nó vượt ngoài ngôn ngữ, không? Bởi vì khi mà nói được, nghĩ được thì sao? Nói được, nghĩ được thì cái pháp đó thuộc về cái pháp văn tự, phải không? Nói được là thuộc về cái pháp văn tự rồi, tức là pháp văn tự chữ nghĩa. Thì vậy đâu còn diệu. Cho nên ở trong kinh quý vị nhớ cái đoạn mà Phật nói với Ngài, tức là Phật mà giải về cái chỗ mà coi như là thí dụ bao nhiêu như là Xá Lợi Phất cũng không thể mà biết được á. Tức là trong đó nó làm giả sử đầy thế gian đều như Xá Lợi Phất cùng chung, cùng suy chung so lường, chẳng lường được trí Phật. Rồi chánh sử khắp mười phương đều như Xá Lợi Phất và các đệ tử khác cũng đầy mười phương cõi, cùng suy chung so lường, cũng lại chẳng biết được. Nghĩa là đầy mười phương đó đều như Xá Lợi Phất hết, mà cùng nhau chung lại đó để mà suy lường cũng không biết được trí Phật. Mà không những mà Ngài Xá Lợi Phất không, mà cho đến cả những đệ tử như vậy nữa, không? Mà cộng lại cùng chung đó, mà suy cũng không thể biết được trí Phật. Thì đó rõ ràng để nói cái lỗi nó tại chỗ nào? Tại chỗ là suy lường, không? Ở chỗ suy lường thôi. Bởi vì suy lường đó là sao? Suy lường, khi mà suy lường thì suy lường về nó thôi, phải không? Trong đây mà cái đoạn cuối đó Phật thổ lộ qua hai câu kệ: pháp đó không chỉ được, vắng bặt tướng nói năng. Phật nói rõ, bởi vì cái pháp đó là cái pháp không thể nói được, không chỉ được, nó vắng bặt tướng nói năng. Mà ở đây suy lường thì làm sao suy lường? Mà pháp đó là pháp gì? Tức là diệu pháp này đó. Bởi vì khi mà có nói, có suy là sao? Là chỉ nói về nó, suy về nó thôi, phải không? Mình khi mình nói ra thì nói về nó thôi, hoặc là mình suy về nó thôi, tức là thuộc về khái niệm thôi, phải không? Nói hay cách mấy cũng là khái niệm thôi, chứ là trái với cái hiện tiền rồi. Ở đây thì nói như vậy là như vậy thôi, chứ không thêm bớt gì trong đó hết, phải không? Chứ còn hay nói về nó thì nó thuộc về trong cái khái niệm rồi. Do đó mà khi mà Phật mới thành đạo, ngài muốn nhập niết bàn, phải không? Bởi vì ngài thấy cái chỗ cái pháp mà ngài chứng được đó nó quá cái chỗ hiểu biết của thế gian, quá cái ngôn ngữ diễn tả, phải không? Thì vậy biết là diễn tả sao cho người hiểu đây, cho nên lúc đó ngài mới nhập niết bàn, muốn nhập niết bàn là để chỉ cho cái chỗ mà chứng đó, cái chỗ đó nó vượt ngoài ngôn ngữ. Cũng như Tổ và Đề Đạt Ma khi mà sang Trung Hoa, thấy không? Rồi gặp vua Lương Võ Đế mà cũng chưa có hiểu được ngài, đối đáp mà cũng không có thông cảm được, thì ngài mới bỏ, ngài đi đến chùa Thiếu Lâm 9 năm ngồi quay mặt vào vách. Tại sao vậy? Là bởi vì chưa gặp người tri âm, phải không? Nghĩa là chưa gặp người mà coi như thông cảm được, cho nên khó nói, cho nên chỉ ngồi nhìn vào vách đó để chờ gặp người. Thì khi mà gặp được ngài Thần Quang đó, nói ra thì ngài cảm thông được, thì đó là sao mới truyền làm tổ kế. Cho nên đó là nói lên cái chỗ diệu pháp này là cái chỗ nó khó nói, khó diễn tả, suy nghĩ khó đến được, không? Cho nên cái chữ diệu đó là cái chữ mà nó không phải mà giải thích mà bằng chữ nghĩa mà cho hết. Ở trong kinh mà gọi là, ở trong cái bộ mà gọi là Pháp Hoa Đề Cương của Thiền Sư Minh Chánh Việt Nam đó, ngài có một bài tụng nói về chữ diệu này, một chữ diệu mà ngài có bài tụng, bài tụng nó nói rằng năng hình năng trạng diệt năng danh, diệu tại kỳ trung nhất điểm linh, thường tịch viên thông minh pháp giới, bản lai thanh tịnh quấn chân tinh, do tư năng sức sanh chư Phật, diệt thị thành vi hữu chúng sanh, tháng nhĩ chúng sanh mê giác phụ, cam vi cùng tử tẩu linh bình, tức là tạm dịch là khôn hình khôn dáng cũng khôn tên, diệu ở trong đây một điểm linh, nó không hình không dáng cũng không tên, cái diệu ở trong đây á là ngay một điểm linh. Pháp giới suốt thông thường lặng lẽ, xưa nay thanh tịnh dực tính chân, nó suốt thông cả pháp giới mà luôn luôn lặng lẽ, xưa nay thanh tịnh là sáng ngời một cái tính chân đó, không? Từ đây chư Phật sanh ra cả, cũng lại hay thành có chúng sanh, tất cả chư Phật cũng từ đó sanh, tất cả chúng sanh cũng từ đó có. Ôi hỡi chúng sanh quên cha giác, đành làm cùng tử chạy lang thang, đó là thang, chúng sanh quên ông cha giác đó để mà làm cùng tử chạy lang thang, nghĩa là ngài muốn nói rằng cái chỗ diệu đó đó nó không hình không giá tướng gì hết, cũng không tên, cho nên là không có thể diễn tả nổi, khó diễn tả hết, không? Thì chính một cái điểm linh này đó, không, đó là một cái điểm linh mà nó lặng lẽ sáng suốt thông cả pháp giới, nghĩa là không có chỗ nào mà chướng ngại hết, mà vậy tức là nó thông cả pháp giới thì sao, không có chỗ nào mà vắng bóng, nghĩa là toàn cả pháp giới đều thông suốt, tức là không chỗ nào vắng bóng. Thì ngay đây có không? Ngay đây cũng vẫn có, nhưng mà mê, cho nên nó là xưa nay vẫn là thanh tịnh như vậy, nhau cái tính chân thật nó là nguyên vẹn chói sáng, chưa có từng mê. Chư Phật chúng sanh cũng từ đó mà hiện ra, sao vậy? Nói chư Phật hiện ra thì từ đó phải rồi, còn chúng sanh cũng từ đó hiện ra nữa sao? Tức là chư Phật từ đó hiện ra thì dễ hiểu rồi, còn chúng sanh mà cũng từ đó hiện ra nữa sao? Bởi vì giác ngộ mà trọn vẹn cái chỗ này á thì gọi là chư Phật, còn mê mất chỗ này thì gọi là chúng sanh, cho nên gọi là cũng từ đó ra chúng đâu khác hết. Như vậy thì ai ai cũng đều có một cái ông cha tánh giác này đó, gọi là con cha tánh giác đó đó, sáng ngời đó, nhưng mà bỏ quên, cho nên đành chịu lang thang làm kẻ ăn mày nghèo khổ, gọi là bữa đói bữa no, thật đáng thương. Mà ở trong kinh gọi thí dụ là chàng cùng tử bỏ cha đi ăn xin, xin được chút no thì thấy chịu rồi, còn khi trong khi đã gặp cha thì là không chấp nhận. Thì như vậy đó là để nói lên, nghĩa là cái chữ diệu không, nó sẵn nơi chỗ này đây chúng đâu khác hết, nhưng mà người khó thấy là bởi mê, vì nó không tên, không hình. Mà nếu tỏ ngộ cái diệu pháp này á, thì sao? Tỏ ngộ cái diệu pháp này tức là khai thị kiến Phật chứ gì, phải không? Khi mà tỏ ngộ cái này là khai thị kiến Phật, là mở con mắt đạo nhất thừa, nói theo kinh Pháp Hoa, phải không? Và như vậy thì cũng chính là mở cái bộ kinh Pháp Hoa ngay nơi chính mình, phải không? Chứ không gì khác. Vậy thì quý vị chịu mở không? Đó, cho nên đó gọi là diệu pháp, tức là tri kiến Phật. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là giờ tri kiến Phật ở đâu rồi? Biết không? Biết cái diệu pháp là tri kiến Phật rồi, nhưng bây giờ cái tri kiến Phật nó ở đâu? Phải không? Vậy nó ở đâu đây mà nó khó nói khó chỉ? Vậy có nghi không? Sự thật hỏi ở đâu đó là lầm rồi. Không, đặt mà gọi là hỏi kiên Phật ở đâu đó là lầm to rồi. Nghĩa là hỏi ở đâu đó là không biết gì về tri kiến Phật rồi đó, phải không? Bởi vì có ở đâu tức là sao? Có ở đâu tức là nó thành ra cái bị thấy rồi, là có chỗ nơi rồi, phải không? Mà đó là cái bị thấy, là có chỗ nơi thì nó thuộc về ngoài mình rồi, phải không? Ngoài mình là không phải mình rồi, là mới có chỗ. Cho nên là đặt câu hỏi đó là biết rằng là không dính dáng gì rồi, phải không? Nhưng mà cũng có thể nó là có ở đâu cũng có thể có được. Vì biết có ở đâu không? Có trong sách vở. Tức là ngoài mình mà có thì tức là có trong sách vở chứ gì, phải không? Cho nên cái chỗ này quý vị hãy chín chắn xét kỹ lại cái tri kiến Phật. Tức là gì? Tri là biết, kiến là thấy, Phật là giác ngộ. Tức là cái thấy biết giác ngộ, phải không? Mà cái gì thấy biết? Chính là tự tâm mình thôi, cái gì, không? Ngoài tự tâm mình lấy cái gì mà thấy biết? Ngay đó là mình thấy rõ nó ở đâu liền rồi, phải không? Nghĩa là soi lại tự tâm mình thì đó là cái căn bản để mà tu hành, chứ không gì khác hết. Mà cái đó cũng là cái gốc của tất cả muôn pháp, phải không? Mọi pháp pháp mà có nói ra đều chỉ về tâm chứ có gì. Quý vị mà kiểm lại coi Tam Tạng kinh điển mà nói cho nhiều đó, nhưng mà rốt cuộc là chỉ cái gì? Chỉ để cho mình nghĩa là sáng lại tâm mình chứ không gì khác hết, phải không? Cho nên là ngoài tự tâm mà đi tìm đó thì là thuộc về kinh giáo để lại thôi. Nếu có thì đó là tri kiến Phật văn tự. Mà nói cho nó mạnh hơn là tri kiến Phật chết chứ không gì hết. Còn cái tri kiến Phật sống đó thì nó phải ở ngay nơi mình, phải không? Thì quý vị thấy ở đâu liền như vậy thì đã là ở nơi tâm, thì ai có tâm thì đều có phần, phải không? Nghĩa là không có phân biệt là nam là nữ hay là tăng là tục, nếu là có tâm là đều có phần hết. Bởi vậy mà trong kinh Long Nữ 8 tuổi mà cũng thành Phật được, phải không? Thì vậy rõ ràng đâu có phân biệt. Và quý vị học kinh quý vị còn nhớ không? Ở trong kinh Thọ Ký cho tất cả hết, phải không? Như là có đoạn mà nói rằng về các Đức Thế Tôn ở vị lai quá khứ đó. Tức là trong đó có bài kệ mà nói rằng các Thế Tôn vị lai số nhiều không thể lường, các Đức Như Lai đó cũng phương tiện nói pháp, tất cả các Như Lai dùng vô lượng phương tiện độ thoát các chúng sanh vào trí vô lậu Phật. Nếu có người nghe pháp không ai chẳng thành Phật. Nếu có người nghe pháp không ai chẳng thành Phật. Thì vậy quý vị hiện giờ nghe pháp thì cũng không ai chẳng thành Phật. Phải không? Bởi vì đây là nói là các Thế Tôn vị lai. Vị lai là ai? Tức là những người đang ngồi đó, phải không? Đó là vị lai.